ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô Như Huệ, gia đình anh Quảng Trí và Diệu Huệ cùng tất cả các quý Phật tử có mặt tại đạo tràng của gia đình anh Quảng Trí và Diệu Huệ. Anh Quảng Trí có lời đề nghị là tối hôm nay đó chia sẻ với các quý Phật tử đề tài về cõi âm. Nhân dịp này thì xin nói thêm đôi điều về chủ đề về nêu. Hiện nay trong giới Phật giáo, trong nước và nước ngoài, thầy là người giảng về chủ đề cõi âm nhiều nhất. Vào năm 1984, khi ở tại chùa Đại Giác đó, mỗi ngày thầy đều chứng kiến Hòa Thượng Sư Ông. Khi có gia đình nào dẫn người thân mà hoài nghi rằng là bị ma nhập á, thì sư ông á, hoặc trực tiếp làm hoặc nhờ thầy hai, tức là đệ tử lớn nhất của sư ông làm. Phương pháp và truyền thống trong việc bắt ma diễn ra tại chùa Đại Giác nói riêng và tại các chùa nói chung, đó là cho đội chuông hoặc là cho đội mỏ. Trong trường hợp đội mỏ đó, thì người bị hồ nghi là ma nhập đó sẽ ngồi trong tư thế bán già hoặc kiết già, và trên đầu của người đó đó thầy cả sẽ dùng một cái mỏ để lên trên và bắt đầu trì tụng thần chú Đại Bi, sau đó niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thì khi khóa lễ diễn ra trung bình khoảng được từ 10 cho đến 15 phút, người bệnh sẽ bắt đầu có những cái biểu hiện như thể là trong cơ thể đó đang có một hương linh. Giờ hương linh đó ứng xử bằng cách là nói một giọng khác, ứng xử với một tư cách của một con người khác. Có những người sẽ ứng xử như thể là không sợ vị thầy đang điều trị bệnh cho mình, thậm chí còn nặng lời mắng nhiếc chửi bới, hoặc cho rằng đó là pháp Phật của người đang điều trị mình còn thua bản thân mình, cho nên không có khuynh hướng nghe theo. Đại đa số sẽ có cái phản ứng là bắt đầu chịu phục, nghe theo lời hướng dẫn của vị thầy điều trị bệnh mình. Và lúc đó đó, vị thầy sẽ hướng dẫn rằng là nương theo danh hiệu của Đức Phật A Di Đà hoặc là Bồ Tát Quan Thế Âm qua tiếng mõ và tiếng chuông đó, thì cái biểu hiện của người bị nhập đó, đó là bắt đầu rung lắc cơ thể, mới xuất ra khỏi cơ thể và người đó mới té ngã ở trên mặt đất. Rồi chỉ trong vòng 1 giây cho đến 3 giây, người đó trở lại trạng thái bình thường. Nếu như chúng ta hỏi người đó chuyện gì vừa mới xảy ra, câu trả lời phần lớn là không biết gì hết. Đối với phương pháp đội chuông á, thì đại hồng chuông của chùa thì to, cho nên người bệnh không thể đội cái chuông như là đội cái mỏ trên đầu. Một số chùa sẽ dùng phương pháp đó là yêu cầu người bị hoài nghi là ma nhập đó ngồi cạnh bên đại hồng chung, và vị sư hoặc là sư cô điều trị bệnh đó sẽ dùng cái giá đánh chuông, đánh vào cái tiếng chuông niệm danh hiệu của Phật và cứ như thế hoạt động chú hoặc là niệm danh hiệu Phật, rồi đối thoại ở giờ phút thứ 10 trở đi. thì cái hiện tượng mà tình như là bị nhập đó bắt đầu nó xuất ra và người đó trở lại người bình thường. Dù là sử dụng phương pháp đánh chuông hay là gõ mõ, theo thầy đó, cái tác dụng trong tình huống này chỉ là tác dụng tâm lý thôi. Có người tác dụng tâm lý cao đó có thể kéo dài trạng thái trấn an đó trong vòng 6 tháng. Đại đa số đó là vài ba tuần lễ, tình huống đó bắt đầu trở lại bình thường. Và mỗi khi cái hiện tượng mà được gọi là ma nhập đó xuất hiện thêm một lần nữa trong cơ thể của người bị bệnh này thì cái cơn bệnh đó nó có khuynh hướng gia tăng. Hiện nay tại Việt Nam phần lớn các chùa đều sử dụng phương pháp vừa nêu. Khi chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ vào năm 1992, tức cách đây 23 năm đó, thầy cũng đã từng sử dụng phương pháp đó. Cho đến năm 2002, sau khi chính thức trở về chùa Giác Ngộ từ Ấn Độ đó, thì thầy sử dụng phương pháp này cho đến năm 2010. Và trong quá trình điều trị đó, kiểm chứng lại những cái kết quả mà người thân báo cáo bằng kinh nghiệm của cá nhân, và đồng thời nghiên cứu thêm về tâm thần học, những biểu hiện bệnh lý của những bệnh nhân tâm thần tại trung tâm tâm thần Bà Rịa Vũng Tàu, mà trên dưới thì gặp không dưới là 2.000 người. Đồng thời nếu không đi Phật sự ở các tỉnh hoặc là thuyết pháp ở nước ngoài đó, trung bình cứ mỗi ngày có 3 trường hợp người thân dẫn bệnh nhân bị tin là ma nhập đến nhờ thầy điều trị. Thì cái quá trình nhiều năm như thế và tiếp xúc nhiều như thế đó, thì thầy mới rút ra được một cái nhận thức mà ngay sau đây thầy sẽ chia sẻ, đó là trên thực tế hoàn toàn không có bệnh ma nhập. Từ năm 2010 đó cũng có trên 100 trường hợp của năm đó đó được điều trị. Thì có một trường hợp để lại cái suy nghĩ rất là sâu sắc ở trong thầy. Một người Phật tử dẫn một người bạn Phật tử đến nhờ thầy trị bệnh ma nhập tại chùa Giác Ngộ. Dầu cũng sử dụng phương pháp truyền thống, đó là gõ mõ, như thầy thì không có đặt nặng về vấn đề tụng chú đại bi mà phát triển cái phương pháp đối thoại. Thì trong lúc đối thoại đó, người tin rằng là mình bị ma nhập đó sẽ nhập một cái dây đá, và thông qua cái cách khơi mở câu chuyện, người đó bắt đầu tự sự kể lại rằng là mình ở đâu, chết vào lúc nào, hoàn cảnh gì. Và phần lớn cái chết đó đều là lâm ly, bi đát, khổ đau, bất hạnh. Cho nên cái tâm trạng của cái người tin là mình bị nhập đó mới tiếc nuối không nguôi, và do vậy cứ đeo bám tìm kiếm cái tình thân, tình thương bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, người thân trong họ tộc, mà tình trạng bị dướng kẹt đó được diễn ra dài lâu hơn cái thời gian mà lẽ ra mọi người phải tái sinh đó, theo luật nhân quả đã quy định. Điều trị cô Phật tử này cũng theo phương pháp đó, cộng với cái phương pháp đối thoại, thầy đã giải tỏa được những tâm lý, những uất khúc mà nỗi khổ niềm đau đó được đè nén, được chôn chặt ở trong cái cõi tâm của cô ấy. Và khi mình giải tỏa được rồi đó thì lại hướng dẫn rằng là bắt đầu từ giờ phút này hãy hướng tâm về Phật Pháp Tăng, nghe lời niệm Phật và hãy xuất ra khỏi cơ thể này, đừng tự làm khổ mình. Lẽ ra mình cần phải tái sinh sau khi chết, còn giữ cái trạng thái đó trong cơ thể của chính mình hay bất kỳ một cơ thể nào chỉ làm nỗi khổ niềm đau gia tăng thêm mà thôi. Thì sau khi hướng dẫn như thế đấy, thì có thể nói là trên 90% người bị nghi là ma nhập đó sẽ có hiện tượng là xuất ra khỏi cơ thể, rồi sau đó là cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tỉnh dậy sau 1-2 phút, 1-2 giây, hỏi lại thì người đó hoàn toàn không biết gì. Thì tình trạng điều trị này đã giúp cho cô đó lành bệnh được khoảng 6 tháng. Thì trước đó thì gia đình gọi điện thoại cảm ơn vì cái tác dụng trị liệu đã xuất hiện rất là rõ ràng. Cô ấy không còn đi lang thang ngoài đường phố, cô ấy không còn bị nhập mỗi khi ở nhà. Nhưng rồi một cái cú sốc về tình cảm xuất hiện, cộng với những cái căng thẳng về chén cơm, manh áo, rồi trong gia đình là ít có người hiểu cô ấy là bị tái phát bệnh này. Và lần này đó thì gia đình và người bạn đó đã không dẫn đến chùa Giác Ngộ. Lúc đó thầy đang ở một tỉnh xa cho nên không tới. Thì vài tuần sau đó đó, nhân dịp người thân lên thăm chùa Giác Ngộ, thì thầy mới hỏi thăm là lúc này cô ấy thế nào. Gia đình mới cho biết rằng là cô ấy vừa bị xe đụng chết. Thì cái giả thuyết của thầy đó là cô này đó là bị dương vào cái chứng bệnh gọi là hoang tưởng. Hoang tưởng sẽ làm cho người bị bệnh đó nghĩ tưởng rằng là lúc mình đang đứng ở giữa đường, hoặc là đang đi băng qua đường, hoặc là băng qua cái đường rầy xe lửa, thì mình thấy xa xa ở phía trước mình đó có một cái cảnh rất là đẹp. Có thể là ngôi nhà của mình, ở đó thì có ông bà, cha mẹ, người thân, và kêu mình á, nghe một cách văn vọng ở lỗ tai này là hãy dừng ở chỗ đó đi, ba sẽ đến, mẹ sẽ đến rước con, hoặc là hãy dừng chỗ đó đi, vài phút nữa đó là anh sẽ đến rước em. Mà trên thực tế thì cái hiện thực đó không có, cái âm vang đó nó chỉ xuất hiện ở trong gọi là não bộ của một người bị rối loạn hoang tưởng thôi. Và người đó chỉ cần dừng lại ở dưới đường, xe chạy ngang qua, tình trạng bị cán chết tại chỗ xuất hiện rất nhiều người. Và kể từ khi nghe cái câu chuyện đau lòng đó thì mấy ngày sau đó thầy suy nghĩ rất là nhiều, đánh giá lại cái phương pháp mình đã làm trong nhiều năm qua. Mặc dù là trong đa số trường hợp là có kết quả, nhưng chẳng qua đó chỉ là tác dụng trấn an về tâm lý thôi, chứ nó chưa phải là điều trị. Từ năm 2010 trở đi đó, thì thầy đổi trọn vẹn phương pháp. Một mặt đó là sử dụng cái kỹ năng đối thoại để khai thác, giúp cho cái người bị bệnh đó gọi là chia sẻ nỗi khổ niềm đau mà người đó đang bị vướng phải. Thông thường rất nhiều gia đình bao gồm cha mẹ hoàn toàn bị thất bại trong việc truyền thông với cái người bị bệnh, cho nên đó người bệnh đã không mạnh dạn bộc bạch ra nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau. Nhưng khi đến chùa bằng kinh nghiệm đó, thì trong vòng nhiều nhất là 7 phút, mà phần lớn khoảng chừng 2 phút thôi, bệnh nhân đã kể ra những nỗi khổ niềm đau. Và các câu hỏi mà thầy thường hỏi bao gồm như thế này: có từng sử dụng các loại ma túy tổng hợp bao gồm đập đá, thuốc lắc, hít keo hay không? Câu 2 đó là có bị ruồng bỏ tình yêu dẫn đến tình trạng thất tình, hay là yêu một chiều, hoặc là thề non hẹn biển nhưng mà rồi đó được ai lấy đi hay không? Câu hỏi 3 đó là nếu là nam đó, có từng uống rượu sau 12 giờ khuya cho đến 3-4 giờ sáng mà việc đó diễn ra rất là thường xuyên hay không? Câu hỏi 4 là có chơi game điện tử, chat trên internet là xem tivi quá 4 tiếng trên một ngày hoặc nhiều hơn hay không. Câu hỏi 5 đó là có bị thất bại, thất nghiệp, phá sản hoặc là nợ nần chồng chất dẫn đến cái nỗi khổ niềm đau mình phải xa lánh mọi người hay không. Câu hỏi 6 đó là có bị lợi dụng hoặc chà đạp nhân phẩm hay là cưỡng bức tình dục hay không. Câu hỏi 7 đó là có bị áp lực của việc làm, áp lực của việc học hay bất kỳ một áp lực gì mà không thể chia sẻ được với bất kỳ một người nào, bao gồm huyết thống và người thân hay không. Thì đó là chuỗi các câu hỏi mà thầy thường sử dụng hỏi để cho bệnh nhân phải chia sẻ và truyền thông. Đại đa số dướng ít nhất là 2 trong 7 điều vừa nêu. Có người đó là dướng 3, có người dướng 4. Như vậy là nỗi khổ niềm đau khi mà nó chồng chất quá nhiều mà tự thân của đương sự đã không thể nào giải tỏa được, thì cái đó nó dẫn đến cái tình trạng mà y khoa gọi là bị trầm cảm. Biểu hiện của trầm cảm đơn giản nhất đó là như thế này: nếu bình thường người đó nói rất nhiều, nói huyên thuyên, thì khi bị trầm cảm người đó ít nói lại, thậm chí mình dùng xà beng đó khựa miệng người đó cũng không phát biểu, ít giao du, ít tiếp xúc, không muốn chơi với ai, lẳng lặng ở trong phòng một mình, bỏ công việc làm, đưa những lý do nào là lương thấp, nào là chỗ làm không thích hợp, nào là sếp quản lý mình khó chịu, vân vân, để xa lánh hết mọi người. Và nặng hơn nữa là có cái nướng nhốt mình ở trong một căn phòng thôi. Nặng hơn nữa đó thì một số người là chui dưới gầm bàn hoặc là ẩn nấp ở một cái xó nhà khi thấy cái người lạ xuất hiện. Cảm giác cô đơn, trống vắng, buồn tủi và cuộc đời này trở nên vô vị đó, nó trỗi dậy ở trong tâm của người bệnh đó rất là nhiều. Và nếu như không được điều trị kịp thời đó, thì bệnh trầm cảm này đó dẫn đến một cái phản ứng về y học không thể tránh khỏi, đó là mất ngủ. Chỉ do trong vòng 10 ngày mà không ngủ được với các cái nguyên nhân nỗi khổ niềm đau nêu trên và không giải tỏa được nó mà cũng không hề uống thuốc ngủ đó, thì gần như là 95% các bệnh nhân sẽ bị rơi vào chứng bệnh được gọi là rối loạn tâm thần đa nhân cách, hay gọi tắt là rối loạn đa nhân cách. Ở đây bệnh nhân đang đóng vai một người hoàn toàn khác với chính họ. Ví dụ như một cô bị ruồng bỏ tình yêu, gặp áp lực trong cuộc sống, không chia sẻ với ai được, rồi nướng thời gian của mình vào trên internet nhiều tiếng đồng hồ và đến mất ngủ, bệnh này xuất hiện, thì cô ấy đó sẽ có thể đóng vai là một bà già 80 tuổi hoặc là một bé gái vài 3 tuổi. Khi đóng vai bà già 80 tuổi đó thì cô ấy sẽ nói giọng của một bà già, sẽ đi cái tướng khệnh khạng, khó khăn, mệt mỏi, đừ đẳng của bà già. Nhưng mà khi đóng vai làm cô bé vài tuổi đó thì cái giọng cô ấy là uốn éo, nó như là một trẻ thơ thôi, và ứng xử một cách rất là giản dị, vô tư như là một trẻ thơ. Trong trường hợp là người bị bệnh đó, là ở tuổi lão niên, có thể là 70 tuổi, nhưng khi rối loạn đa nhân cách làm cho người đó đóng vai đó là một người tuổi đôi mươi, thì người đó sẽ có cái sức ăn á là bằng với 2-3 thanh niên. Thậm chí bình thường người ấy đi không nổi, nhưng mà khi bị rối loạn đa nhân cách này xuất hiện thì ông già bà già đó mạnh khỏe mà 2-3 người khác không gì được. Từ điều này đó, rất nhiều người, trong đó bao gồm các tu sĩ, thường ngộ nhận rằng là có một hương linh chết oan ức, chết bất đắc kỳ tử, chết mà chưa sẵn lòng chấp nhận cái chết diễn ra với mình một sự thật, đã nhập vào thân thể này, mượn thân thể này để nói và truyền đạt các cái thông tin cần thiết cho gia đình hoặc là cho những người xung quanh. Bởi vì người ta chưa thể lý giải được tại sao về phương diện logic một bà già 80 tuổi bình thường đi không nổi mà bị hiện tượng này đó thì có thể đi rất là khỏe, bình thường ăn không được nhưng mà khi bị hiện tượng này đó có thể ăn 3 tô cơm. Tính logic đó đó hoàn toàn không kèm theo chân lý. Là người nghiên cứu hiện tượng này từ năm 1984, lúc đó bằng cái thói quen quan sát, sư ông của mình làm công việc điều trị bệnh. Rồi đến năm 92 khi chính thức làm chủ trì, gặp thường xuyên việc đó và được nhiều người nhờ làm công việc đó. Cho nên theo thầy đó, thì cái rối loạn đa nhân cách đó nó làm cho người ta nó khác với con người của chính họ theo chiều hướng đặc biệt hơn. Và đây là nguyên nhân mấu chốt dẫn đến cái ngộ nhận rằng có một hương linh chết vất vưởng chưa được đầu thai mượn thân thể này để làm công việc đáng làm. Thế thì chúng ta lý giải thế nào đối với những trường hợp người bị rối loạn đá đó bình thường không có kiến thức ngoại ngữ, nhưng khi hiện tượng này xuất hiện đó, người đó có thể sổ tiếng Anh hoặc nói tiếng Pháp, nói tiếng Miên, mà đăng ký đó họ tộc ba đời của người đó chẳng hề có gốc gác gì với những ngôn ngữ này. Chúng tôi đã từng gặp hiện tượng như thế. Theo duy tức học Phật giáo đó, tâm thức của chúng ta đó không phải mới có từ kiếp sống hiện tại này. Cuộc sống theo Phật giáo là một cái đường dài vô tận, không có điểm bắt đầu. Đó là truy về quá khứ, chúng ta có hàng trăm nghìn kiếp sống trước, và truy về tương lai đó thì chúng ta sẽ có nhiều kiếp sống không cùng tận. Trải qua một kiếp sống trung bình 60 năm thì toàn bộ những cái nghiệp chung, nghiệp riêng do chúng ta sống, bao gồm triết học, tôn giáo, phong tục tập quán, kinh nghiệm cá nhân, theo Đức Phật là không mất đi. Nó tồn tại dưới dạng các năng lượng, và cái đó Đạo Phật gọi là bija, tức là hạt giống. Và hạt giống này đó chỉ cần có những chất xúc tác thích hợp thôi, nó sẽ trỗi dậy khi điều kiện thích hợp đó hội đủ. Cũng giống như ở các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, vào những cái tháng tuyết phủ đó thì những cái loại nước mạch được gieo trồng trước đó đó nó gần như là nó ngủ quên suốt mấy tháng trời. Sau khi mùa đông kết thúc đó, buổi sáng chúng ta từ nhà đi đến công sở làm, chúng ta thấy ở trên đồng cỏ trắng phao. Buổi chiều đó chúng ta thấy nó ló nhó nhú lên các cái mầm sống của các loại lúa mạch, nó rất là đẹp, nó đổi màu từ trắng phao cho đến màu xanh. Tại vì những hạt giống này không mất, nó không chết đi, nó nằm yên đó thôi. Thì cũng tương tự như thế đó, là những người bình thường không có kiến thức ngoại ngữ khi bị rối loạn đa nhân cách đó, họ sử dụng được một cái nguồn kiến thức mà ở kiếp trước nào đó đó họ đã từng có. Cái này chúng ta khó chứng minh được về phương diện thực tiễn, nhưng chúng ta có thể chứng minh được bằng phương diện loại suy, tức là suy luận đó. Thì theo khoa học đó, não chúng ta nó chứa rất là nhiều cái nếp nhăn. Một nếp nhăn nó giống như là một cái kho, nó chứa đựng nhiều cái dữ liệu tri thức của nhiều kiếp sống. Và các khoa học gia hàng đầu đó chỉ mới sử dụng được cái nguồn chất xám của bộ não đó khoảng 1/1000 thôi. Còn người bình thường đó thì chỉ sử dụng được 0.1% hoặc là 0.0% thôi. Có nghĩa là sử dụng cái dữ liệu tri thức đó không đáng kể so với cái tiềm năng mà bộ não chứa đựng các cái nguồn tri thức và dữ liệu mà con người đã từng gieo trồng. Mà ô nhiễm dòng đó chúng ta có thể hình dung giống như là một cái cửa sổ tri thức. Thì khi mà bị rối loạn đây cách này đó, một cái cửa sổ nào đó nó mở ra và người ta tình cờ sử dụng được cái nguồn tri thức của một kiến trúc nào đó và ta đóng vai là người đó, cho nên người ta có thể nói được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Miên, những cái tiếng mà họ chưa từng học. Đồng thời cũng có những trường hợp rối loạn đa nhân cách đó, diễn ra theo một chiều hướng tích cực khác, đó là bình thường đương sự bị bệnh này hoàn toàn không có một năng lực đặc biệt gì, nhưng khi bị rối loạn đa nhân cách đó, người đó có thể dùng bàn tay chỉnh vào thùng sơn và vẽ liền lập tức trong vòng mấy chục giây là ra một bức ảnh, tức là đóng vai họa sĩ. Hoặc có người đó ứng khẩu thành thơ, mà bình thường người đó nói không xong, viết không được, kiến thức không đạt, nhưng mà bị rối loạn đa nhân cách gì đó trở thành là một thi sĩ. Thầy đã từng đối thoại với những dạng như thế rất nhiều. Do vì hiện tượng lạ đó mà người ta nói rằng là có một ma nào đó đã nhập vào, mà cái năng lực của ma đó có được những cái sở trường đó cho nên mới ứng xử như thế. Còn đương sự này là hoàn toàn không biết gì hết á. Thực tế đó nó chỉ là sự sử dụng lại những cái nguồn tri thức mà mình đã có trong quá khứ thôi. Gần đây thì Hoa Kỳ đã công bố rất nhiều các cái câu chuyện tái sinh, và các bác sĩ hàng đầu của Hoa Kỳ đã cũng làm những cái thí nghiệm thôi miên để giúp cho con người đã nhớ được những kiếp trước của mình bằng phương pháp khoa học có kiểm chứng. Thì một số cô cậu bé đó kể lại trước đó mấy năm, tức là cái số năm đó nó bằng với cái số tuổi cộng với 10 tháng nữa, thì cậu bé đó là một người nào đó sống ở trong một gia đình nào đó, vợ như thế nào, chồng thế nào, cha mẹ, anh em, con cái, mô tả cái nhà rất là chi tiết, những cái đặc thù của cái căn nhà đó và cái lối sống của đương sự mà cô cậu bé đó đóng vai ở cái hậu thân đó rất là chính xác. Người ta mới đến đó dựa vào các cái mô tả vừa nêu đó kiểm chứng lại thì thấy nó không có sai lầm bất cứ một dữ liệu gì. Và các nghiên cứu đó cho chúng ta tin rằng đó là các cái dữ liệu tri thức của con người đã không mất đi sau khi con người kết thúc. Nó rất là phù hợp với triết lý mà Đức Phật đã dạy. Do vậy khi đối diện trước một cái hiện tượng tạm gọi là ma nhập đó, là người Phật tử đó thì chúng ta hãy nên bình tĩnh và đừng nghĩ rằng đó là ma nhập thật. Rất tiếc là hiện nay ở trong nước cũng như là ở nước ngoài đó, trong cộng đồng Việt Nam đó, ít có thầy hoặc sư cô chuyên nghiên cứu sâu về vấn đề này. Bản thân thầy không dám tự hào là người sâu về vấn đề đó, nhưng ít ra là có vài chục năm nên là tiếp xúc với nó, tư duy về nó và điều trị những cái chứng bệnh đó, cho nên ít nhiều cũng có được những cái kinh nghiệm của riêng bản thân mình. Và phần lớn những trường hợp đến nhờ thầy điều trị đó đều có kết quả tích cực. Rối loạn đa nhân cách là một trục trặc về tâm thần, và do vậy đó người điều trị bệnh đó cần phải giúp cho người bị bệnh đó nhận ra được rằng chẳng có ma nào nhập vào họ hết, và họ cần phải điều trị bằng y khoa tâm thần. Sau đây là một vài cái kỹ năng vấn đáp mà thông qua đó là những người đối thoại với thầy phải thừa nhận rằng là không có ma nào nhập vào họ hết. Cái giả thuyết mà chúng ta cần đặt ra là gì? Ma chưa được siêu đó thì các cái nhạy cảm giác quan của họ đó đặc biệt hơn con người còn sống. Ví dụ như một người bị mù đôi mắt thì cái thính giác của họ đó tỏ tường và họ nhớ sâu, nhớ chi tiết hơn là những người còn hai mắt. Như vậy là khi một vài giác quan nào ngưng hoạt động thì các giác quan còn lại do cái tác động của ý thức nó sẽ phát triển mạnh hơn. Và tương tự, khi mà thân thể con người ngưng hoạt động thì toàn bộ nhãn thị giác nè, thính giác nè, khứu giác nè, vị giác, xúc giác ngưng hoạt động, thì đó cái ý thức đó, cái tâm thức của người chết đó, sẽ mạnh hơn là người bình thường. Thì đây là cái lý luận mà chúng ta có thể chấp nhận được. Và bằng lý luận này đó, thầy áp dụng để mà đặt những cái câu hỏi bất thình lình để cho đương sự đó buộc phải thừa nhận rằng họ bị bệnh rối loạn tâm thần ta, chứ không phải là ma nhập. Câu hỏi 1: xin cho tôi biết cái mộ huyệt nằm kế mộ của bà và của ông đấy màu gì, hình thù ra sao, và hương linh ở cái mộ huyệt đó tên là gì? Thì phần lớn chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng phản ứng đó là gì? Đó là liếc qua liếc lại, nhìn tới liền lui, suy nghĩ. Và đằng khi đó, nếu là ma nhập á, thì người ta không phải trải qua như thế, có thể trả lời cho chúng ta ở trong vòng một tích tắc ta. Câu hỏi 2: cho tôi biết chủ của ngôi nhà kế nhà của ông và bà tên là gì, và cái căn nhà đó là số mấy, nằm ở đường nào? Chúng ta sẽ bắt gặp một cái phản ứng tương tự, đó là người bệnh nó sẽ dùng ý thức liếc qua liếc lại, suy nghĩ tới suy nghĩ lui và trả lời trật lắc. Câu hỏi 3: xin cho tôi biết ở trong túi áo của tôi đó hiện giờ có tiền hay không, và cái series tiền đó nó là con số gì? Thì đó bắt đầu sẽ nhìn vô cái túi áo của mình, cũng bằng cái phương pháp suy luận liếc qua liếc lại rồi trả lời, và đều không trúng. Câu hỏi 4 là hãy cho tôi biết ở ngoài sau cổ của ông của bà là cái gì. Thì lúc đó đó nhiều người sẽ có phản ứng là nhìn ra sao vậy, tức là mình không thấy được mà. Chứ nếu mà người mà không bị giới hạn để không gian vật lý đó, thì người ta có thể trả lời liền câu đằng này, xây qua xây lại chúng ta biết là. Thì bằng 4 câu hỏi đó đó, thầy đã đẩy dồn cái người bị bệnh vào một cái thế mà họ không thể chối từ rằng là họ đã bị bệnh. Và lúc đó cái hỗ trợ thêm là gì? Dùng cái đèn tia hồng ngoại rồi vào gáy cổ của họ để cho họ được an thần trở lại. Thì chỉ trong vòng một vài phút thôi, cái hiện tượng được gọi là nhập đó đó kết thúc. Kết thúc rồi. Thì lúc đó mới bắt đầu hỏi thêm họ những cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh này. Có người đó ở nhà họ giấu hết, nhưng mà đến gặp thầy họ khai là gì? Họ sử dụng đập đá, thuốc lắc, hít keo, những thứ đó dẫn đến hoang tưởng rất là nặng và khó điều trị. Có người đó thì bị cưỡng bức tình dục bởi chú mình, cậu mình, người thân của mình, ở nhà không thể nói với ai được, nhưng mà vào chùa khai hết. Có người thì chơi game điện tử, chat internet, tức là thâu đêm suốt sáng, ở nhà giấu hết nhưng mà vô chùa nói. Và bằng những cái tâm trạng thật và kể lại những cái sự kiện thật, thừa nhận những cái thông tin thật, thì thầy có thể đi đến kết luận rằng là đương sự đó do bị vướng vào các nguyên nhân đã, cho nên dẫn đến hậu quả là mất ngủ. Và khi điều trị bệnh mất ngủ mà không thành công đó, dẫn đến sự mất ngủ thật, thì 10 người gần như là hết 9 người rưỡi đó bị vào rối loạn tâm thần đa nhân cách thôi. Cho nên bằng cách đó đó, cái hướng dẫn nói tiếp theo là sao? Buộc họ phải tuân thủ 4 vấn đề. Vấn đề 1 là người thân phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần ngay lập tức. Bệnh viện tâm thần tại Việt Nam đó làm việc 24/24. Thuốc điều trị tâm thần rất là rẻ. Nhiều khi một ngày thuốc đó do bệnh viện cho đó, nó chỉ khoảng chừng vài chục ngàn đồng Việt Nam thôi. Và người nghèo cũng có thể điều trị được. Điều 2 đó là bệnh nhân cần được hướng dẫn tập luyện để tăng cường thể trạng sức khỏe. Tại vì thể trạng sức khỏe mà kém á, cộng với mất ngủ nữa, thì dầu là lực sĩ cũng bị rối loạn tâm thần thôi, chứ không thể có khác. Các phương pháp tập luyện sức khỏe bao gồm, thứ nhất là vận động toàn thân, một ngày trung bình là 30 phút để cho cái lượng calori đó được tiêu hao, thì người đó mới có cái nhu cầu ăn, tinh thần mới cảm thấy sảng khoái, năng động, tích cực, lạc quan, yêu đời. Cho đến đó, thì họ sẽ được hướng dẫn đó là dùng lòng bàn tay so vào gáy cổ 9 lần một ngày, và mỗi một lần là 3 phút. Thì toàn bộ các hệ thống thần kinh đó, từ trung ương tạo ra những cái phản ứng tri giác ở tại tứ chi và trên toàn thân đó, đều đi ngang qua vùng cổ hết đó. Và khi mình xoa như vậy đó, nó sẽ tạo ra cái sự an thần rất là tự nhiên mà không hề có tác dụng phụ. Những người mệt mỏi, chán trường, tuyệt vọng, căng thẳng hoặc là lao động mà ở trong tư thế ngồi, ví dụ như là làm thợ may hay là thợ vi tính vân vân, tức là dùng đến cái vùng cổ và bả vai nhiều đó, thì dễ bị thoái hóa xương cổ, thì việc tập cái động tác đó cũng khắc phục được khá nhiều. Dùng đèn tia hồng ngoại rọi trung bình 3 lần một ngày, mỗi một lần trung bình 15 phút, sẽ làm cho xương được cải thiện, bệnh đau nhức đó được khắc phục và không có tác dụng phụ. Thì đó là những bài tập để tăng cường thể trạng. Nếu là chị phụ nữ đó thì nên khích lệ họ đó là tập thể dục thẩm mỹ. Ở Việt Nam thí dụ như là khái niệm chỉ cho việc tập thể dục hòa với cái nhạc điệu, mà phần lớn thành phần đến đây tập đó là những người lạc quan, yêu đời, thành đạt và đẹp gái nữa. Thì khi mà tiếp xúc với những người như vậy đó, cái tâm trạng của người bị bệnh đó, nó được phấn chấn hơn, nó được kích thích hơn, và do vậy nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng, muộn tuyệt của họ đó, nó được lắng dịu xuống để cái tác động tích cực. Thứ ba đó là làm thế thay đổi cái thái độ và cái trạng thái tâm lý từ tiêu cực trở thành tích cực. Mà cũng như thế đó thì bệnh nhân được hướng dẫn là không được nghe nhạc thất tình, nhạc rên rỉ, nhạc vàng, không xem các loại phim tình cảm ủy mị như là phim Hồng Kông nhiều tập hay là phim Hàn Quốc vân vân. Và thế vào đó đó thì đương sự cần phải xem phim hài hay là kịch hài để cho tinh thần được sảng khoái và nó đánh tan cái nỗi buồn đi. Đồng thời bệnh nhân không nên chứa ở trong lòng mình những cái cảm giác như là căng thẳng, mệt mỏi, rồi giận tức, hận thù, oan ức. Đừng có chứa nó trong lòng nữa, hãy giải phóng nó đi. Và liên tưởng cái việc giải phóng những tâm trạng này đó giống như mình quăng rác vào trong cái sọt rác vậy. Thực tập buông bỏ đó sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau không còn cơ hội tiếp tục hoành hành đương sự đang bị khổ đau. Thứ tư đó là những cái hỗ trợ tích cực của người thân. Vì những nguyên nhân vừa nêu trên đó đều dẫn đến tình trạng mất ngủ. Mất ngủ dẫn đến tình trạng bị trầm cảm, ít giao tế, ít làm việc, ít năng động, ít vận động và giam nhốt mình một mình thôi. Nên dần dà dẫn đến tâm thần. Bây giờ cái năng nở tinh thần của người thân đó là không nói nặng, không chì chiết, không cào nhào, không cằn nhằn, không quở trách, không nói dai, không nói dài, mà thể hiện sự thông cảm. Nên mỗi khi người đó làm được một cái việc gì tốt đó, là chúng ta tán dương, khích lệ để cho người đó thấy rằng là tôi rất có giá trị, tôi không phải là cái người vứt bỏ đi, vô dụng, không xài được. Rồi khi mà họ lỡ làm sai cái gì đó đó, không có phê phán họ, chỉ trích họ, nói nặng họ, mà nâng đỡ đó là không sao đâu, nỗ lực đi, lần sau sẽ thành công. Bây giờ là tiến bộ rất nhiều so với những lần trước rồi. Lúc nào cũng nâng đỡ tinh thần họ để cho họ có một cái pha bám vào về phương diện cảm xúc và thái độ tâm lý. Sự phối hợp giữa trị bệnh tâm thần từ bác sĩ chuyên khoa tâm thần cộng với ba phương diện vừa nêu đó sẽ giúp cho đương sự đó chống vượt qua được trầm cảm và rối loạn tâm thần đa nhân cách. Và bằng phương pháp này đó, trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ năm 2010 đến bây giờ đó, sự thành công gần như là trên 95%. Bệnh nhân không bị tái phát lại. Còn điều trị trấn an, dù là trì chú, niệm Phật hay là sám hối gì nữa, thì cũng chẳng qua đó là do vì cái niềm tin tâm lý đó nó quá mạnh đối với đối tượng tôn giáo. Ở đây là người điều trị bệnh, mà cái bệnh đó nó được khắc phục một thời gian đó. Đôi khi cái nguyên nhân gốc không phân phối được, không điều trị được, thì bệnh đó sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Nói một cái khác là không có hiện tượng ma nhập thật, chỉ có hiện tượng rối loạn tâm thần đa nhân cách mà. Cho nên nếu quý vị có người thân hoặc bạn bè vướng vào chứng bệnh này, mà họ đã từng đi thầy A, thầy B không có kết quả đó, thì khuyên họ là đừng nên đi thêm bất cứ một thầy nào nữa, bao gồm thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bói toán, thầy đồng bóng, thầy pháp, thầy bùa, thầy bất ma, thầy nhân điện, thầy huệ cảm, thậm chí là thầy tu Phật giáo. Vì đến những chỗ này đó, cái thông tin mà bệnh nhân và người thân đón nhận á, phần lớn là giống nhau, tức là có một con ma đang nhập vào, mà trên thực tế thì không. Do đó phải điều trị đúng cách đó, thì người thân chúng ta mới chống khỏi bệnh, đỡ tốn tiền. Bất cứ là điều trị y khoa loại bệnh gì, nếu trị đúng bệnh đó, là bệnh thuyên giảm liền ngay lập tức. Còn hết đó, đòi hỏi đến cái trường kỳ. Thì trị bệnh rối loạn tâm thần là những cách cũng thế. Nếu cái giả thuyết về bệnh này đó đã đúng rồi đó, thì việc uống thuốc tâm thần rối loạn đa nhân cách chỉ trong vòng 2-3 ngày thôi, người đó sẽ ngưng cái biểu hiện đó liền, hoặc là giảm thiểu một cách khá đáng kể. Thỉnh thoảng sẽ có những trường hợp đó là bị phản ứng phụ do cái liều mà bác sĩ cho toa đó cao hơn cái bệnh mà bệnh nhân đang bị vướng phải. Từ đó chúng ta phải hợp tác với bác sĩ để mà điều chỉnh thuốc, thay đổi thuốc thích hợp, chứ đừng vì cái phản ứng đó mà chúng ta nghĩ rằng là bệnh này chỉ chưa đúng, cho nên mình bỏ bác sĩ rồi đi điều trị các phương pháp gọi là mê tín dị đoan, dẫn đến tình trạng là bệnh nhân sẽ bị bệnh nặng hơn. Luôn tiện đây đó thì thầy xin nói thêm về cái chứng bệnh mà dân gian thường gọi là bóng đè. Bệnh này thầy cũng nghiên cứu khá lắm. Những người bị bóng đè đó sẽ có cái cảm giác là trên cơ thể của mình đó, có một con ma với một cái bóng đen rất là to, lớn, khỏe phủ trùm lên, giống như cái mền trùm lên một cái cơ thể vậy. Người đó cố tình gọi là vẫy vùng nhưng mà hoàn toàn trở nên bất lực. Mẹo vặt để thoát ra khỏi cái bệnh đó đó, đó là chúng ta chỉ cần tập trung vào một âm tiết gì đó thật là rõ ràng và nỗ lực phát ra được cái âm tiết đó thì toàn bộ cái bệnh đó nó kết thúc. Là những người Phật tử đó thì chúng ta có thể mượn âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc gọn hơn là Mô Phật. Còn những người thuộc các tôn giáo khác đó thì có thể lấy đối tượng đó là sùng kính ở trong tôn giáo đó, nhắc đến tên người đó thôi, tập trung để chúng ta dễ tập trung. Và khi phát ra được âm tiết ở trong đầu đó là tự động cái hiện tượng bị đè này kết thúc ra. Thực ra đó, bóng đè là không có thật, mà đó là một cái tình trạng gọi là mất phản ứng thần kinh tạm thời diễn ra trên toàn bộ cơ thể của người bệnh. Nguyên nhân dẫn đến cái bệnh này thì có rất nhiều. Chẳng hạn như ngày hôm đó làm việc kiệt sức và không có ăn uống, rồi trước khi đi ngủ thì không có là dùng máy đánh bóp hay là dùng tay xoa bóp, cho nên máu huyết của nó không được lưu thông. Chỉ cần nằm sai tư thế là có thể dẫn đến hiện tượng này. Hoặc là đang ngủ ở ngoài trời, do ở trong nhà quá nóng, nhất là những nước nghèo như Việt Nam, thì sương nó xuống đó, nó làm cho cơ thể bị nhiễm lạnh, và cái phản ứng thần kinh của toàn bộ cơ thể đó bị mất đi, nó làm cho người ta bị cứng lại. Mà nếu lúc đó đó không có cách để mà thoát ra được đó, thì người đó sẽ chết luôn ở trong đêm. Tình trạng chết ngoài trời do mất phản ứng thần kinh đối với người Ấn Độ không phải là ít. Như mùa hè tháng 5 2015, thì cách đây có một tháng thôi, Ấn Độ chết trên 2.000 người do độ nóng 50 độ C ở miền trung của Ấn Độ. Và những người mà chết đó đó có thể nói là 100% là những người vô gia cư, sống cảnh màn trời chiếu đất, tức là họ sống bên ngoài đường đó, họ ngủ ở trên mặt đất, không có cái gì để che đậy, thì sương nó xuống cộng với cái nóng ở dưới đất nó lên đó, nó làm dẫn đến cái tình trạng bị mất phản ứng thần kinh và chết luôn ở trong đêm. Năm nào tình trạng đó cũng xảy ra. Còn đến những cái mùa lạnh đó, thì thường cái độ nó xuống rất là thấp, có khi có năm đó, nó còn là 1 độ C. Những tình trạng sống màn trời chiếu đất mà bị mệt mỏi cơ thể trong ngày hôm đó thỉnh thoảng sẽ dẫn đến tình trạng mất phản ứng và người bị bệnh có cảm giác là bị bóng đè. Tùy theo cái văn hóa tôn giáo rồi các cái kinh nghiệm cá nhân về phim ma, truyện ma mà người bệnh nó sẽ tự tưởng ra một cái câu chuyện rất là lâm ly bi đát để dẫn đến tình trạng bị bóng đè đó, mà cho thực tế thì không có. Thì sau khi mình tập trung phát ra một loại âm thanh thì hiện tượng bóng đè đã kết thúc, nhưng kết thúc đó chỉ là tạm thời đó. Để hiện tượng bóng đè không diễn ra thêm một lần nữa trong đêm ngủ đó thì đương sự rất cần dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ của mình. Nếu trong nhà không sẵn bóng đèn đó thì dùng bóng đèn tròn 100W, nó có cái độ nóng nhất định đó mà, rọi vào thì thần kinh ở đây nó sẽ được ổn định. Lúc đó là khi mình thức dậy đó, nó nhức thần kinh, nó nhức băng 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 như là muốn vỡ tung cái óc mình ra vậy. Đó là rối loạn thần kinh đó. Rọi đèn vô là nó thư lắng liền ngay lập tức. Còn trong trường hợp cũng không có bóng đèn nữa thì chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất thôi, là dùng lòng bàn tay xoa vào gáy cổ trung bình 5 phút, sau đó dùng tay trái xoa tay phải, dùng tay phải xoa tay trái, dùng hai tay cho toàn thân, rồi vừa xoa như vậy vừa bước đi để cho cái phản ứng thần kinh đó, ở trên cơ thể đó, nó được trở lại bình thường. Nếu gối đang nằm cao thì đổi gối cao. Nếu cái gối đó đó cả một năm trời rồi chưa giặt, mồ hôi mồ kê đó nó chảy ở trên cái túi áo gối đó, thì chúng ta phải lập tức bỏ áo gối đó liền và lấy cái một cái khăn sạch đặt lên trên nó nằm lại ngủ thì hoàn toàn không bị hiện tượng đó nữa. Cũng có những trường hợp chị em phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, cái thể trạng cơ thể nó bị xuống thấp, rồi ngày đó ăn kiêng cữ quá nhiều không đủ chất, hoặc là ở trong cái phòng hoặc quá nóng hoặc quá lạnh, hay là nằm trong tư thế chèo queo, hoặc là nằm sấp, hay là nằm nghiêng mà cái gối nó quá cao hơn cái bả vai của mình, hoặc là nằm ngửa mà gối cũng quá dày, hay là nằm nệm độ dày nó quá nhiều và độ thụng nó quá nhiều, đều có thể dẫn đến tình trạng bị bóng đè giống như nhau ta. Theo triết lý Phật giáo đó thì hương linh mà chưa được siêu đó không thể nào nhập vô được bất kỳ một cơ thể nào khác, tức là trong một cơ thể không thể nào có cùng một lúc hai tâm thức, ngoại trừ trong lúc đi đầu thai đó. Chẳng hạn như một người phụ nữ mang trong thai của bà đó 2 mầm sống, 3 mầm sống hay là 10 mầm sống, mà nghe nói ở Úc đó, cách đây nhiều năm đó có 16 người sanh ra cùng một lúc ha, tức là song sinh 16, tức là phá cái luật toàn cầu. Thì đó là trường hợp mà các cái tâm thức đó nó được hình thành ở trong từng cái thai nhi độc lập ở trong một bào thai. Còn trong một cái cơ thể người không thể có cùng lúc hai tâm thức sống, nếu có là chúng ta chết và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cho nên hiện tượng ma nhập là không có thật, và bóng đè cũng không có thật, và cần phải nhận thức điều đó để chúng ta dễ dàng trị được cái bệnh này. Và việc trị nó không có tốn tiền tốn bạc gì hết á, nó cũng không có khó khăn như người ta đã suy nghĩ đâu. Trước khi mở cơ hội cho phần vấn đáp được diễn ra đó, thì thầy xin kết thúc bằng đúc kết như thế này: là theo Đức Phật, sau khi một con người tắt hơi thở chết thì tâm thức đó sẽ rời khỏi cơ thể trong vòng vài tích tắc ra, hoặc là vài phút ra. Cũng có một số trường hợp ngoại lệ, khi mà tuổi thọ của người đó chưa kết thúc thì người đó có thể chết nửa tháng, 7 ngày, 3 ngày, thậm chí là đã được đưa xuống mộ huyệt rồi mà vẫn sống lại. Có thể vài triệu người thì có một trường hợp ngoại lệ thôi, còn lại là số khi mà não ngừng đập, não ngừng hoạt động, tim ngừng đập, các toàn bộ hệ thống tế bào đã chết á, thì người đó được xem là chết, thì nó tâm thức rời khỏi cơ thể thôi. À, học thuyết 12 nhân duyên được Đức Phật lập tới lập lui trên 100 lần ở trong kinh điển Pali đó, thì được rất rõ là khi mà tắt hơi thở đó, thì cái thức tái sinh, còn được gọi là tâm tái tục đó, sẽ lập tức có mặt ở trong một bào thai của người mẹ hay là giống cái, theo nghiệp thì hoặc nghiệp ác. Và kinh không hề mô tả là cái thời gian diễn ra với người đó là 1 tuần lễ, 5 tuần lễ hay là 7 tuần lễ, cái kiểu mà ngày nay chúng ta thường nói. Như vậy học thuyết mà 7 tuần thất đó, hương linh chết đó, mới kết thúc được cái quyết định định nghiệp tái sinh, chẳng qua chỉ là học thuyết của Phật giáo Trung Quốc thôi, chứ không phải của Đức Phật Thích Ca. Thì ngày nay Phật giáo Việt Nam mình ảnh hưởng theo trải qua gần 20 thế kỷ rồi, thì cái tập tục đó nó cũng có những giá trị nhất định. Chẳng hạn như người thân nhờ cúng 7 tuần thất mà có cơ hội đến chùa để làm lễ, thì trong 7 tuần thất đó đó, nếu phối hợp tốt với thầy chủ trì, thì những nỗi khổ niềm đau của người thân chúng ta nó sẽ được thầy chủ trì đề cập đến, gợi mở những cái phương pháp để tháo mở nó. Và phần lớn sau 7 tuần thất đó, nhiều gia đình từ việc chưa biết đạo đã trở thành Phật tử thuần thành. Cho nên cái tập tục này đó không nên bỏ, nó là một cái phương tiện rất tốt để giúp cho những người chưa biết đạo đến với đạo Phật. Và do đó khi chúng ta hài hòa với tập tục dân gian cúng 7 tuần thất thì nhớ rằng là hương linh chẳng có ăn uống được gì hết á, vì người còn sống ăn, có động tác nhai nuốt tiêu hóa ở trong bao tử thì mới gọi là ăn uống và hưởng thụ. Còn người chết thì các hoạt động đó ngưng rồi, thì người ta chỉ cảm nhận được bằng tâm thôi. Do đó đừng tốn kém quá nhiều tiền bạc cho việc cúng kính các tuần thất, mà các tuần thất là cái cơ hội để cho chúng ta mời các thầy, các sư cô, ban hộ niệm tới để nhắc nhở 2 nguyên lý thôi. Thứ nhất là vô thường, tức là buộc hương linh phải thừa nhận rằng 5 tháng ngày giờ khai tử chính là thời khắc họ không còn là thành viên của gia đình nữa, họ không còn là thành viên của sự sống nữa, mà họ trở thành là một thành viên mới ở trong một bào thai mới, mà trung bình 10 tháng sau họ mới trở thành là một đơn vị sự sống đúng nghĩa, đúng với luật định. Còn thời khắc đó cho đến 10 tháng sau họ chưa phải là một con người. Quy lý thứ hai mà các hương linh cần được nhắc nhở để thừa nhận đó là thi thể mà họ đã vay mượn sống mấy chục năm không phải là sở hữu của họ vĩnh hằng, không phải là chính họ vĩnh hằng. Và nhận thức này sẽ giúp cho họ không bám vào thi thể nữa, cho nên đó, họ mới nhanh chóng tái sinh theo nghiệp định. Đó là 2 nội dung rất căn bản mà tất cả các khóa hộ niệm đó, với tư cách là người hộ niệm, chúng ta phải nhắc nhở hương linh và giúp cho hương linh sống được với nhận thức đó để không trì hoãn tiến trình tái sinh. Còn trong thời gian 7 tuần thất đó, bằng mối quan hệ tình thân huyết thống giữa ta và người chết á, thì mỗi người nằm mơ một kiểu khác nhau. Còn nếu là hiện thực á, thì tất cả các thành viên phải có cùng nội dung một giấc mơ, không thể nào khác. Ví dụ các vị Phật tử đang nhìn lên thầy, thầy đang mặc chiếc áo Nhật Bình màu vàng, thì không thể nào có một người nào đó trong phòng này nói rằng là thầy Nhật Từ hôm nay có mặt ở nhà anh Quản Trí mặc chiếc áo màu nâu được. Tưởng sẽ làm cho chúng ta đánh giá cái hiện thực khác với bản chất của hiện thực đang diễn ra. Còn nhận thức đúng hiện thực đó thì không thể nào có khác. Thì tương tự, tình trạng mà chúng ta mơ thấy người thân của mình về than vãn rằng là chết dưới âm phủ, lạnh lắm, không có tiền tiêu xài, không có tiền mua thuốc thang khi bệnh tật, con cháu hãy mua giấy vàng mã đốt để cho người thân mình sử dụng. Rất nhiều người mê tín dị đoan đó có những giấc mơ như vừa nêu. Và đang khi gia đình mình khấm khá đâu có tốn kém bao nhiêu tiền, người ta sẵn sàng bỏ ra vài triệu đồng, thậm chí có nhiều gia đình giàu sang ở miền Bắc đó bỏ ra được cả 100 triệu đồng để mua vàng mã mà đốt cho người thân của mình. Cái đó là mê tín, chẳng hề có âm phủ dưới lòng đất như Nho giáo đã khẳng định. Phật giáo xác định rất rõ là sau khi chết ta tái sinh theo nghiệp ta. Cho nên thay vì đốt giấy vàng mã đó thì chúng ta hãy lấy cái tiền đó đó làm các cái công tác từ thiện, rồi nhân danh người chết để hồi hướng công đức cho họ. Thì theo kinh Địa Tạng đó, người chết hưởng được 1/7 công đức, còn người làm trực tiếp thì hưởng được 6/7 công đức. Cái đó nó có ý nghĩa xã hội và nhân sinh rất là cao, cũng rất là thực tiễn. Cho nên đừng nên tốn kém tiền bạc cho cái phong tục tập quán vốn không phải của đạo Phật này. Sau 7 tuần thất đó, chúng ta hãy thượng di ảnh của người mất đó lên trên bàn thờ và dẹp luôn cái bàn thờ đó. Nếu đó là cha của mình, chúng ta để lên bàn thờ tổ tiên. Còn cái bàn thờ riêng đó cho hương linh này đó nên kết thúc, không cần thiết nữa. Và từ lúc chết cho đến lúc mà kết thúc 7 tuần thất, chúng ta không cần phải cúng cơm. Còn mỗi tuần thất đó, ở các chùa vẫn phương tiện bài cơm nước ra cúng để làm hài lòng Phật tử thôi. Còn học thuyết đó hoàn toàn không hề có ở trong bất cứ một bài kinh nào, cũng chưa bao giờ có Đức Phật nào nói cái điều đó, dạy điều đó, buông điều đó. Tất cả chỉ là tập tục văn hóa dân gian ảnh hưởng từ Trung Quốc thôi. Và nhiều thầy không mạnh dạn nói những điều này ra, vì nói phải giải thích, rồi quần chúng lại thắc mắc, rồi giải thích thắc mắc nó cứ rất là dài dằng, đang khi chiều theo các Phật tử nó khỏe hơn. Thì đó là cái thói quen mà các chùa đã làm trong thời gian qua. Cho nên chúng ta cúng thì chủ yếu là để nhớ ơn cái người đã chết đối với gia đình, rồi nhắc nhở cái hạnh uống nước nhớ nguồn để gia tộc đó ngày càng phát huy cái truyền thống tốt đẹp mà người chết đã đóng góp cho gia đình, xã tắc và đất nước nói chung. Nói tóm lại đó, hiện tượng ma nhập là không có thật, cõi âm dưới lòng đất là không có thật. Cho nên sau khi chết, các hương linh sẽ không gọi là bám trụ vào cái nơi xảy ra tai nạn. Họ sẽ không bám trụ vào cái mộ huyệt mà người thân xây rất hoành tráng cho họ. Họ cũng không tồn tại ở trên nhà thờ từ đường, hay là bài vị, hay là cái bàn thờ dành cho họ. Họ cũng không thể bám víu vào trong cái chi ảnh mà người thân đang thờ họ một cách rất là trang nghiêm. Họ đều phải tái sinh theo nghiệp, không có một sự lựa chọn khác. Và do đó khi gặp các cái hiện tượng bị ma nhập hay là bóng đè thì chúng ta cần hỗ trợ cho đương sự hoặc người thân của đương sự thoát ra khỏi những cái chứng bệnh này. Nếu mà mình không đủ sức để làm như vừa được hướng dẫn thì các quý vị có thể giới thiệu họ đến chùa Giác Ngộ. Nhưng mà để đảm bảo được gặp và được điều trị đó thì đương sự cần phải gọi điện thoại trước, vì thầy bận nhiều việc là lúc đi chỗ này chỗ kia không có ở chùa, cho nên hẹn trước để khỏi phải đến lần thứ hai, khỏi mời mất thời gian. Thì đó là một vài điều thầy nói thêm về cái hiện tượng ma nhập mà trong nhiều văn giảng cũng đã có nói ở phần này hoặc là phần khác.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ